Tae loade calendam tantare van, Jesu gantae lam camian. Vadom ben lam cia cum niau ta voi ha, nai tu tae lam ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả, đề mục hôm nay là Mùa Trái Cây. Thưa quý thính giả, bây giờ đã vào cuối thu. Khi tôi ngồi viết bài này thì bên ngoài thời tiết thật lạnh lẽo, gió chướng nhiều. Ngoài sau vườn cây trái nhà tôi, những cây ăn trái trơ trụi lá, đứng khẳng khiu, run rẩy, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Tôi cảm thương chúng quá, nên có khi chạy ra vỗ vỗ vào thân cây nói, I love you, ráng chịu đựng đi, rồi mùa xuân sẽ đến. Tôi nói với cây táo, cây cherry, cây hồng, cây su su, cây lê, như nói với những người bạn. Và tôi có cảm giác rằng chúng cảm nhận được tâm ý của tôi. Cho nên năm nào, mùa xuân đến, chúng cũng tặng tôi không biết cơ mang nào là hoa đẹp rực rỡ vô cùng. Rồi mùa hè đến, thì trái cây đầy cành đến nỗi phải dùng cây chống. Có năm đã chống đỡ rồi mà vẫn gãy cành vì quá sai trái. Tôi ủ phân hữu cơ là những thức ăn bỏ từ nhà bếp ra, như cá, rau cải, vỏ dưa, vỏ đậu, ủ lại và bón cho chúng. Nói đến đây, tôi cũng nhớ đến những trái cây ngon ngọt và mùi vị đặc biệt mà chỉ có thể trồng ở vùng khí hậu nóng như là ở quê nhà, như cây cam, quýt, xoài, măng cụt, vú sữa, nhãn, chôm chôm, mít, sầu riêng mà tôi rất ưa thích. Năm nào có dịp về quê, tôi cũng ăn cho thỏa lòng. Và tôi tạ ơn Chúa vô cùng cho những trái cây ngon ngọt, bổ ích cho loài người mà Chúa đã tặng cho con người ngay từ buổi sáng thế. Chính Chúa là đấng đã làm ra những việc tốt lành này. Vì ta thử nghĩ xem, chỉ với hạt giống nhỏ nhoi gieo xuống đất, rồi thì phép lạ xảy ra. Hạt giống nảy mầm, chui từ đất chui lên, rồi vươn ra, lớn mạnh nhờ hấp thụ khí trời mà thành. Hoa lá đã đẹp, trái còn đẹp hơn. Đủ màu, đủ sắc, đủ vị khác nhau, làm thỏa lòng yêu thích của con người. Có một tác giả ở California là ông Trung Tử Long trong bài của mục Đức Tin đã bày tỏ như sau. Trái cây đối với tôi cũng như đối với nhiều người có một sức thu hút mãnh liệt. Cái thú vị nhất là được ra vườn hái trái cây ăn tại chỗ, vừa tươi, vừa ngon, vừa ngọt. Bạn có khi nào suy nghĩ ai là tác giả ban đầu của những đặc sản quý báu đó của trái đất chăng? Ai có khả năng tài tình làm cho những thứ trái cây ấy ngon ngọt đặc biệt như vậy? bạn hãy suy nghĩ thêm một chút nữa, thì tự trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, bạn sẽ hiểu được điều tối quan trọng về tác giả vô hình đó. Chúng ta gọi đó là ông trời, là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế. Bạn thể hiện lòng biết ơn với đấng tạo hóa như thế nào khi bạn suy nghĩ về những tác phẩm kỳ diệu đó? Ngay cả cái khả năng suy nghĩ của bạn cũng đã là điều kỳ diệu vô song rồi. Thánh Kinh cho biết rằng vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, và những nhận thức về đấng tạo hóa và những mỹ đức của Ngài đã mờ nhạt trong tâm hồn người. Đó là lý do tại sao khi tận hưởng những điều ngon ngọt đó mà bạn vẫn vô tâm không suy nghĩ đến về một đấng rất yêu thương mình và chăm sóc mình trong mỗi phút giây. Trái lại, khi gặp đau khổ và nghịch cảnh mà phần lớn là do mình tạo ra, thì con người rất dễ sinh lòng oán trách ông trời. Những lần vô tình như vậy là ta đã gây tổn thương cho đấng tạo hóa. Nếu bạn muốn bắt đầu lại làm một con người mới, sống với một thái độ mới, làm vui lòng đấng tạo hóa, thì xin bạn hãy dừng lại ngay trong lúc này mà thưa rằng: lạy Chúa, con đã vô ơn với Ngài trong những năm tháng qua. Nay xin Ngài dẫn dắt con trở lại và phục hồi tâm hồn con. Ngài đã xuống trần làm người để chịu chết thay con. Nhờ Ngài con sẽ được trở về cùng Cha Thiên Thượng. Xin Chúa nhận nơi đây lòng biết ơn của con, và xin Ngài chỉ dẫn cho con sống đúng làm người như ý muốn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha vô cùng. Xin nhân danh đấng cứu thế. Amen.
Đêm yên lặng, đêm tan nay, vắng bề tai, sáng lắng tai, trường quan chung mơ đi đang ngắm khang mình, khang trái
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Trong tinh thần của mùa Giáng sinh năm nay, chúng tôi cầu Chúa chúc lành quý thính hữu và gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ nhất trong tâm hồn, và mọi sự được tốt đẹp nhất trong cuộc sống bởi hồng ân của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, sự kiện giáng sanh của Đức Chúa Giêsu không phải là một sự việc ngẫu nhiên, cũng không phải là một sự việc sắp đặt do ý tưởng của loài người, nhưng do ý định của Đức Chúa Trời toàn năng hoạch định và thực hiện cho nhân thế. Ông Gia-cốp là ông tổ của dân tộc Do Thái đã được Đức Chúa Trời mặc khải và tiên liệu trước khi ông qua đời rằng: cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân văn phục đấng đó. Đó là những lời được ghi nhận trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Cây phủ việc tiêu biểu cho quyền cai trị của đế vương trên Giu-đa cho đến khi đấng Si-lô hiện đến. đấng Silo đề cập ở đây có nghĩa là an nghỉ, hai là đấng dẹp loạn, chỉ về đấng Messi, hai là đấng cứu thế. Thưa quý vị, bối cảnh quá trình lịch sử chính trị của Giu-đa trong thời lúc bấy giờ như thế nào? Thánh Kinh ghi lại trong Tân Ước rằng lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết, và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Làm thế nào cây phủ việc ra từ Giu-đa? Giu-đa lúc bấy giờ đã hoàn toàn lệ thuộc vào vương quốc La Mã. Caesar Augusta là quốc vương vĩ đại của La Mã vào năm 30 trước kỷ nguyên Cơ Đốc đến 14 trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Caesar Augusta đã thay thế chế độ cạn hòa bằng hệ thống quân chủ, mở rộng bờ cõi, thiết lập hòa bình. Đế quốc La Mã vào thời kỳ đó là thời kỳ vàng son, văn hóa và kiến trúc. Caesar Augusta đã dùng quân đội để áp đảo và thực thi thuế vụ một cách rất triệt để. Quirinius là thống đốc của xứ Syria và Judea, coi như là một tỉnh ở trong xứ Syria. Judea là một quốc gia nằm một phần của Palestine vào thời xa xưa. Vua David đến từ lãnh thổ người Judea. Ông ta đã thống nhất tất cả chi phái Israel thành một nước và lấy Jerusalem làm thủ đô. Sau khi vua Salomon chết, quốc gia Israel bị phân chia làm hai: Israel phía bắc, Giu-đa ở phía nam. Riêng về Jerusalem là thủ đô của nước Giu-đa. Vào năm 887 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, Babylon đã xâm chiếm Jerusalem và bắt nhiều tù binh người Giu-đa. Quốc vương Persian là Seuss cho phép người Giu-đa trở về Giu-đê vào năm 538 trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Giu-đê được độc lập vào năm 100 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, nhưng sau đó đã trở thành một tỉnh của La Mã vào năm 63 trước kỷ nguyên. Sau đó người Giu-đa khởi nghĩa chống lại La Mã vào năm 66 sau kỷ nguyên Cơ Đốc, và Giu-đê bị La Mã tàn phá và bị xóa tên trên bản đồ vào năm 70 sau kỷ nguyên Cơ Đốc. Lúc bấy giờ Herod lớn làm vua chư hầu của xứ Giu-đê. Ông ta là người ngoại bang, là một kẻ tiếm vị bởi sự áp đặt của đế quốc La Mã, cho nên Giu-đê không còn thuộc dưới quyền của hoàng gia mà thuộc dưới quyền của hoàng thân Idumin, hậu duệ của Esau. Đất hứa không còn ở trong tay của dân Israel nữa, nó đã nằm trọn ở trong tay của quyền thế vô thần. Chủ soái không còn được sự chỉ định của Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự quyết định của La Mã. Đền thờ không còn được sự chăm sóc của dân sự Chúa, nó đã bị lạm dụng bởi quyền lực vô thần. Các thầy tế lễ không còn phục vụ Chúa nữa, nhưng làm tôi tớ cho thế tộc. Quả thật, lời tiên tri đã được ứng nghiệm một cách quá rõ ràng. Cây phủ việc hầu như đã được nhận diện ra khỏi Giu-đa, thì bây giờ đấng Silo hiện đến. Đức Chúa Trời đã dự định sự hiện đến của đấng Silo hay là đấng cứu thế trong mưu luận và trong ý chỉ biết trước của Ngài. Cuộc kiểm tra dân số của Caesar Augusta, kiểm tra dân số của Caesar để lùng bắt những cư dân cư ngụ bất hợp pháp và kiểm soát những kẻ trốn thuế. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai khiến cái sự kiện ấy để làm cho ứng nghiệm lời tiên tri Miche là Chúa cứu thế phải được sanh tại Bethlehem. Như lời Kinh Thánh Tân Ước ghi chép, lúc ấy Caesar Augusto ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria thì ai nấy đều phải đến thành mình để khai tên vào sổ. Thần trí của Đức Chúa Trời đã kiểm soát những sự kiện xảy ra trong thế gian để hiệp lại trở nên sự ích lợi cho chương trình của Ngài là sai đấng cứu thế đến thế gian. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đường có thai. Mary và Joseph trước đó đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đời của con trẻ Giê-xu tại làng Nazareth chứ không phải là Bethlehem như Đức Chúa Trời đã định sẵn. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt là con trẻ Giê-xu phải sanh hạ tại Bethlehem đúng theo lời Kinh Thánh chép rằng. Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Quả thật Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thành tín. Lời Ngài phán ra không thể nào thay đổi được, nhất định và ứng nghiệm đúng lúc, đúng chỗ và kịp thời. Mary và Joseph bắt buộc theo lệnh truyền của Caesar Augusto là phải trở về thành David, làng Bethlehem để khai tên mình và tên Mary vào sổ bộ. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở đây chúng ta thấy điều rất là lạ lùng. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng. Ngài tính trước mọi sự việc. Dầu cho đó là một sự việc xảy ra trong cái tình hình chính trị ở dưới thế gian, trong nước, trong xứ Giu-đê. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai khiến để hiệp lại, làm ích cho chương trình của Ngài đối với nhân thế. Trong lúc Mary, Joseph phải đi khai sổ bộ, thì Ngài sanh đẻ của Mary đã đến. Trong câu 7 của sách Luca đoạn 1, có ghi chép như vậy. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bạc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúa không sanh hạ ở trong nơi nệm êm giường ấm mà trái lại trong chỗ tồi tàn bẩn thỉu chuồng chiên máng cỏ. Chúa sanh hạ nơi đê hàng bẩn thỉu có nghĩa là Chúa đã bị coi thường, đã bị xã hội loài người bỏ rơi ngay từ buổi ban đầu. Trong lúc chuyển bụng sắp sanh, không có một chỗ nào dành cho Mary cả. Quả thật là một sự vô tình hết chỗ nói. Nếu có một người nào đó ăn cần thì chắc chắn rằng Mary đã có một chỗ để sanh hạ Chúa Giê-xu. Nhưng dẫu một người ăn cần cũng không. Và nếu Joseph có của cải tiền bạc thì chắc chắn rằng Mary đã có một chỗ. Chúa sanh ra trong nơi cơ hàng khốn cùng. Quả thật Ngài đã cách xa xã hội loài người. Ngài hoàn toàn đơn độc trong tất cả. Mary lấy khăn bạc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúa đã không vào đời trong một bệnh viện có bác sĩ điều dưỡng chăm sóc. Ngài không vào đời trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Chúa không vào đời trong nhà bà con hay bạn hữu. Nhưng tại một nơi chuồng chiên, bẩn thỉu, đê hàng, không thể tưởng tượng được. Chúa hạ sanh trong một thế giới hữu quá, đồi trị, đầy giấy tội ác, tham tàn và bất nhân. Há nhà quán đây có phải là cái biểu tượng cho cái thế gian quá ích kỷ? Ích kỷ đến nỗi không thể giúp cho người đàn bà sắp lâm bồn sanh đẻ một chỗ ở. không một ai có thể dành cho Marie một chỗ trong nhà quán. Mà nhà quán đủ chỗ cho tất cả mọi người, trừ ra Marie và Joseph. Và Marie đến giờ sanh đẻ. Quả thật, tiền bạc và tiện nghi cho đời này, cho cá nhân, cho gia đình đã quá ư quan trọng hơn tất cả mọi sự việc xung quanh xảy ra. Quý vị có thể lý luận rằng, tại sao Đức Chúa Trời không sắp đặt cho đấng cứu thế sanh ra trong một gia đình giàu có hay là quyền thế, mà lại sanh ra trong một nơi thấp hèn, bẩn thỉu? Và nếu như vậy, thì Chúa Giê-xu sẽ được có sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhiều lắm. Và nếu Ngài giáng sanh như một vị vua, thì là càng ảnh hưởng lớn lao là dường nào. Nhưng thưa quý vị, tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ trái lại. Quý vị thử hỏi và hãy thử kiểm điểm, trong 2000 năm qua, nhân vật nào được có sự ảnh hưởng hơn Chúa Giê-xu chăng? Quý vị có thể đếm được số bệnh viện đã được xây cất trong danh của Chúa. Bao nhiêu cô nhi viện lớn nhỏ được thiết lập để giúp đỡ trẻ mồ côi, người quá bụa trong danh của Chúa. Bao nhiêu triệu triệu người sống trong tội ác được cải tà quy chánh. Bao nhiêu tâm hồn được Chúa biến đổi. Nếu Chúa sanh ra trong gia đình quyền thế hay là sang giàu, sẽ được ảnh hưởng nhiều hơn. Tôi hoàn toàn nghi ngờ về điều đó. Có thể họ chú ý đến Ngài nhiều hơn, nhưng lại không đúng với ý nghĩa của cái lý do mà Ngài phải xuống trong thế gian, Ngài phải sanh ra. Và danh Ngài không chắc gì được tôn cao, được truyền tụng muôn đời. Đức Chúa Giê-xu đã sanh ra trong nơi hàn hạ. Ngài đã phô bày tình thương chiều sâu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Mặc dầu chúng ta là ai không thành vấn đề, vì Ngài đã lìa bỏ sự vinh quang từ thiên quốc vì cớ chúng sanh, như lời thánh đồ Phao-lô đã sáng tỏ. Đức Chúa Giê-xu vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị và các bạn, mặc dầu Chúa sanh ra nơi hàng hạ để cảm thông, để thấu rõ được cái sự cùng cực của loài người do tội lỗi gây nên là thế nào, sự lơ là trong một cái thế giới tội ác vô tình như thế nào, nhưng không vì thế mà Ngài mất đi sự vinh quang, mà mất đi cái danh dự. Mà trái lại, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, sau khi Ngài chết rồi sống lại, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, và hầu cho nghe đến danh Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị và các bạn, mùa Giáng sinh đến, rồi mùa Giáng sinh đi. Tất cả các câu chuyện, tất cả ý nghĩa quan trọng của Giáng sinh, nó còn đọng ở trong tâm hồn của chúng ta chăng? Chúng ta có hạ mình, có nhu mì, khiêm nhường, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ và tôn vinh Ngài chăng? Quý vị có đáp ứng bằng cách tiếp nhận Ngài và tôn Ngài là vua trong tâm hồn và trong cuộc đời của quý vị chăng? Nguyện mùa Giáng sinh năm nay, Chúa không còn ở trong máng cỏ chuồng chiên thấp hèn, mà Ngài ngự vào ở trong tâm hồn của quý vị, và Ngài là vua của quý vị. Quý vị có sẵn sàng mở cửa lòng của mình, mời đón Chúa vào trong cuộc đời của quý vị chăng? Ngài còn đương đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ngài gõ, hãy mở cửa cho. Ngài sẽ vào ở với người, ăn tối với người. Người với Ngài sẽ chung đụng một cuộc đời cho đến khi Ngài trở lại trần giới này để đem người về nước Chúa.
Đêm yên lặng, đêm than nài, Đức Chúa con yêu thương đài, nhưng khoảng Chúa chỉ rằng tiếng thiên đàn như
kính lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.